Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2009. Bài này là bài 28, Thuyết Thầy Thiền Viện Sư U Minh, mùa An Cư Kế Khả của Chư Tăng Ni ở Việt Nam. Bây giờ hôm nay sẽ đọc lại những cái phần kinh pháp. Mỗi câu thì giảng rất là ngắn, nhưng mà trong này cũng cho mình một vài cái thông tin liên quan tới những cái vấn đề tu tập. Giờ vị hành giả này hỏi cái câu mà thấy, cái thầy là thấy bằng mắt là sao mà thấy bằng tâm là sao? Cái con người nó thấy bằng mắt mà con người nó thấy bằng tâm. Cho thầy trong chánh niệm thôi chưa đủ, thầy có nói là có ba cách thấy: thấy bằng mắt, thấy bằng tâm và thấy xuyên qua một cái gì đó là trí tuệ. Xin thầy giải thích. Thầy. Xuyên qua một cái go through, dùng chữ trong đó go through something, xuyên qua một cái gì đó, cái đó là gọi là thấy bằng trí tuệ. Thì xin thầy giải thích. Thì ông thiền sư cũng trả lời: thấy bằng mắt, thấy bình thường là cái đó biết rồi, cái này phải cần giải thích. Rồi bây giờ thấy bằng tâm thì thầy lấy một cái ví dụ như sanh nha tưởng chẳng hạn. Tưởng là một cái dạng thấy bằng tâm mà không thể thấy bằng mắt được. Ví dụ chẳng hạn như trong khi mình đang ngồi, mình nhận ra tiếng gì, vật gì, cái đó là tưởng đó. Mình nghe một tiếng, mình nhận ra tiếng đó là tiếng gì, cái đó là tưởng, là thấy bằng tâm. Và cuối cùng là nhìn xuyên qua, vượt qua là vượt qua cái gì đây, vượt qua cái khái niệm để hiểu biết bằng trí tuệ. Thì cái đó là nhìn bằng mắt trí tuệ. Thì thầy lấy một ví dụ mà sư thường thường sư hay mà nói hoài mà lập tay lập lui để quý vị nghe thấy là cái sự hiểu biết là nó rất là bình thường và nó trong đời sống hàng ngày. Thầy nói là ra tôi đi dự lễ dân y với một người bạn của tôi ở trong bên chùa cũ á, chùa cũ là ở bên gần phi trường á. Thì khi mà đi vô đó thì tôi đi hơi trễ một chút, thành ra vô trong cũng được, đứng ngoài trong đó Phật tử đông quá, từng cái đứng lớp trong lớp ngoài. Thời đó là thời hòa thượng còn sống, thành ra người ta dự lễ dân y người ta lại đông dữ lắm. Phần người ta muốn lại ta cúng dường, ta đảnh lễ hòa thượng người đó. Thì người bạn tôi mới nói rằng: chàng nét ơi, cái gì này mà đông quá vậy này, làm cái gì người ta đâu mà đông quá vậy này. Vậy là ông đó ông than thở vậy. Thì ông thầy mất, khi mà tôi nghe cái câu đó tự nhiên tôi thấy à đúng rồi, người ta rất là đông, nhưng mà tâm tôi bây giờ đang chánh niệm, đang có sự hiểu biết, do đó tôi không thấy đông. Tôi chỉ thấy đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết, tôi không có thấy gì đông hết trơn. Ý là tôi cũng thấy đông như ông đó vậy, nhưng mà tâm tôi với tâm này nó có hai cái: vừa thấy người ta đông rồi mà vừa thấy có đối tượng và có sự tâm, có tâm hay biết, có đối tượng. Hoặc giả tôi đi trên xe, tôi thấy khi đi trên xe tôi thấy xe nó chạy, người ta chạy qua chạy lại, xe đi tới đi lui, xe bên này đi đảo ngược tới lui lại. Thầy nói tôi thấy cái cảnh như vậy, nhưng mà trong này tôi cũng thấy rằng ủa có ai trong này đâu, nó chỉ có con mắt mình và cái sự tâm mình ghi nhận hay biết và cái cảnh bên ngoài. Thì hôm nay khi mà bạn có trí tuệ rồi đó, hai cái này nó đi cặp với nhau. Do đó cái người mà có trí là không phải là cái người mà sống cô lập, là sống cách biệt lập hay là có cái gì mà đặc biệt không, họ sẽ sống rất là bình thường, nhưng mà trong cái nhìn bình thường họ có con mắt trí tuệ trong đó, tức là nó xuyên qua cái sự nhìn thường để nó hiểu cái vấn đề sâu sắc hơn. Và tất cả những cái này mình thấy rõ ràng là khi mà nó nhìn được như vậy thì không thể nào có tham sân si được. Mắt nhìn một vật gì đó, tâm biết đang nhìn và trí tuệ hiểu được bản chất tự nhiên của nó, đấy chỉ là đối tượng mà tâm hay biết. Mắt nhìn như tất cả mọi người, cái người có trí tuệ cũng nhìn như tất cả mọi người, nhưng mà mình nhìn xuyên qua trí tuệ, mình không có nhìn như người ta nhìn, mà mình chỉ có đối tượng mà tâm hay biết. Thì làm sao mà ái sinh khởi biết nào? Tâm ái không thể sinh khởi được. Ví dụ thầy nói các vị đi bát rồi nghe người ta tắm rồi vậy đó, muốn dòm rồi vậy đó ha. Thì mình chỉ có tâm đối tượng mà tâm hay biết, đối tượng mà tâm hay biết, mình tập hoài như vậy tự nhiên nó nhảy vào đó hồi nào này. Ái sợ phiền não không thể sinh khởi. Khi nhìn bằng mắt trí tuệ nhìn thì nhìn, mà trí tuệ hiểu đây là mối tương quan nhân quả nữa. Nhưng cái này là toàn trí tuệ không. Khi mà trí tuệ tới thì tự nhiên không có phiền não. Thưa thầy, khi một vị có tha tâm thông, biết tâm của người khác, có phải là thấy bằng tâm không? Thì thầy nói tha tâm thông tiếng Pali gọi là Abhinnya. Abhinnya đây là một dạng trí tuệ, mà trí tuệ của thiền định. Ví dụ là thấy được nhiều kiếp trong quá khứ, có thấy được, nghe được rất là xa, thấy được rất là xa, thì đây là một dạng trí tuệ. Vậy thì mình có thể hiểu cái này gọi là thấy bằng trí tuệ. Trong cũng là tín niệm thôi chưa đủ, thầy có nói Vedana. Vedana là thọ đó quý vị. Vedana là một tiếng động từ. Vedana is a verb. Vedana là một tiếng động từ. Tại sao như thế? Tại sao không phải là một tiếng danh từ, là một tiếng tĩnh từ? Tại sao phải dùng là động từ? Trả lời, dùng động từ vì thọ là gì? Đó là cảm nhận được đối tượng, tương tự như thọ uẩn. Cái này là hơi chút xíu hơi khó hiểu. Thì thầy nói trong năm uẩn á, một phần sắc uẩn mình không nói tới, bây giờ mình nói tâm thôi, nói danh thôi, thì có bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Mà thầy nói bốn cái này đó, khi một đối tượng thanh khởi, bốn cái này nó lên một lượt cho mình coi. Do đó khi mình học Phật pháp mà mình học lý thuyết mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì mình nói, nhưng mà khi mà mình kinh nghiệm mình thấy, kinh nghiệm thấy như thế này này, cái gì khi tâm mình nó nhận được đối tượng, nó phải cảm nhận đối tượng cái đã. Cái thọ nó phải cảm nhận đối tượng, nhờ xúc có thọ nó cảm nhận đối tượng. Khi nó cảm nhận đối tượng rồi mới biết đối tượng. Như vậy quý vị, thọ và vijnana tức là thức, hai cái này làm việc rất cực, tức là cùng một lực với nhau. Không có cái thọ này thức không biết được đâu. Vì vậy mình nói tôi biết, mình đã đồng hóa tôi ta trong đó. Thật ra là cái thức nó biết, thọ nó cảm nhận đối tượng đã, thức nó biết. Lúc bây giờ tưởng đặt tên cho nó, đây là tiếng xe, tiếng người, hay là tiếng chim, hay tiếng gì đó. Và cuối cùng là sankhara, tức là hành, mình suy nghĩ là mình phản ứng với cái gì. Thì vì như vậy, do đó mà tôi sử dụng chữ động từ để quý vị hiểu cái này là một cái hình thức năng động của chữ thọ. Thọ là cảm nhận đối tượng, động từ cho thấy tính cách năng động của thọ. Nếu bạn muốn hiểu danh từ thì thọ có nghĩa là sự cảm nhận, thì bây giờ nó trở thành đối tượng. Ví dụ mình cảm nhận cái gì đó, mình cái sự cảm nhận có đối tượng có cái sự cảm nhận. Ví dụ như mình có một cái cảm giác ở trong người chẳng hạn, tâm nó hay biết, thì bây giờ cái thọ đó nó trở thành danh từ, nó trở thành đối tượng của sự cảm nhận. Thưa thầy, con nghe thầy dạy cảm giác trong thân không phải là thọ. Thằng Đăng thầy cũng nói người ta cứ nghĩ rằng thọ là đau là thọ, không phải. Cảm giác trong thân không phải là thọ, đúng như thế. Cái gì xảy ra trong thân là sắc rupa chứ không phải là vedana. Thọ là danh pháp, một trong bốn danh uẩn. Vì tâm cảm nhận được đối tượng cho nên hành giả mới biết đối tượng. Mà thật ra thầy nói hành giả nhưng thật ra là cái thức mà biết đối tượng. Rồi không có tâm thì không có thọ. Người bị tê liệt không cảm giác được gì vì tâm không cảm nhận được gì hết. Xúc sinh ra thọ, không có thọ thì tâm không biết gì. Khi xúc mất, thọ cũng không thể có mặt. Thưa thầy, trong kinh nói rõ ràng là thọ thân với thọ tâm, mà sao mà thầy nói thân không có thọ? Tâm cảm nhận sự cố xảy ra trong thân nên gọi là thọ thân. Thật ra đôi khi mình nói danh từ, mình học sách vở đem lại cái này thì mình giải thích về pháp hành. Thưa thầy, lúc bệnh có phải thọ nữa? Lúc bệnh con thấy khó duy trì chánh niệm, xin thầy chỉ cách tu mà lúc con bị bệnh. Khi bị bệnh thì phải tu sao? Bởi vì con thấy khi mà con bệnh thì khó chánh niệm quá. Trả lời, trước hết hành giả phải tư duy cho đúng. Bệnh thì bệnh thôi, không sao cả. Có thần phải có bệnh. Bệnh hoạn là đối tượng tốt cho mình duy trì chánh niệm. Đó là cách thức mình tư duy cho chân chánh. Có thần này là có bệnh. Thành ra thường tí niệm xứ là để dành cho người lớn tuổi đó. Vì càng già nó càng bệnh nè, không thể nào tránh khỏi. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu rồi Ngài nói là bên cái xứ Mỹ á, giải pháp bên Mỹ thì Ngài nói tới 65 tuổi á, là người ta cho tiền bệnh là đúng rồi. Tôi bây giờ 65 tuổi, bây giờ ngày 80 rồi, 65 tuổi, bệnh đủ thứ bệnh, nó trổ ra đủ thứ rồi. Hồi trước sao bệnh mà bây giờ đủ thứ bệnh. Thì càng già càng bệnh, vì vậy mình phải nhắc mình, bệnh thì bệnh, không sao cả, có thân thì phải có bệnh. Bệnh hoạn là đối tượng tốt cho mình duy trì tánh niệm. Người thường á, bực bội sân hận về bệnh, còn cái người mà tu hành không bực bội trên sân hận. Người tu hành nhắc mình, đây là đối tượng tốt để mình duy trì tánh niệm. Quý vị nghe Ngài Hòa Thượng Ujjotika đi thăm bệnh nhân á, có kể quý vị nghe một lần đó. Hòa Thượng nói, thường xuyên nói, tôi đi vô trong nhà thương á, tôi tới gần những cái người mà họ bệnh gọi là nan y, là sắp sửa chết hết trơn rồi đó. Tôi lại tôi thăm họ và tôi chỉ hỏi họ một câu coi thử là họ muốn cái gì. Thì quý vị thấy mà không ngạc nhiên là 100 người, là hết cả 100 người đều chỉ muốn giúp bệnh. Họ chỉ muốn, tôi muốn hết bệnh thôi. Tôi muốn gì mà cái chuyện cho hết bệnh. Thì Ngài Thiền Sư mới nói rằng người ta chỉ muốn một điều cho hết bệnh. Người ta đâu có biết rằng trong khi mình bệnh hay mình bức xúc, bực bội, khó chịu, mình phải quán niệm để mình thấy rằng đây là cái chuyện tự nhiên. Thì nó đỡ cho mình biết chừng nào. Lúc bây giờ tức là để thân này nó bệnh mà đừng để tâm bệnh. những cái gì là người tu niệm thấy những cái cảnh như vậy để mình tư duy cho thật sâu sắc về cái bệnh hoạn. Khi mình vô trong nhà thương mình thấy toàn là cái người là chỉ muốn hết bệnh thôi, mà muốn hết bệnh là tâm sân, mà tâm sân thì càng bệnh thêm nữa. Không ai ngồi đó mà nghĩ rằng cái này là một cái chuyện tự nhiên, có thân này có bệnh, giống như là ngày thực sự là mới nhắc có thân này phải có bệnh, bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, không ai nghĩ chuyện đó. Do đó vừa bệnh thân rồi mà còn bệnh tâm nữa. Khi suy nghĩ chân chánh rồi sẽ giúp tâm chấp nhận, sau đó chúng ta sẽ chánh niệm. Thay vì chánh niệm sự chóng mặt hay là cái gì ở trong thân thì chúng ta có thể trở lại và chánh niệm về tiếng động cũng được nữa. Thầy thiền sư nói rằng để suy nghĩ cho chân chánh đi rồi bây giờ muốn quan sát cái gì thì quan sát. Năm 2005 mà sư bố cái thẳng, bệnh sư không có bệnh hoạn gì trơn, sư cho cái thẳng. Ai cũng nói sư bố thí ba la mật, bố thí ba la mật, họ đâu có biết cái tâm sư cũng tùm lum trong. Sư bổ tới thẳng rồi cái sư đi nhà thương nó khám bệnh cho sư, lấy của sư cái 110 ống máu luôn. Sư ngộ sư nói tao cho mày mà nó lấy của tao 110 ống máu mà không biết ăn thua gì đâu sư, tại vì em sư mà nhật ra cũng thương nhiều gì nó lắm, mà bây giờ anh em mới cho, anh em mình mới cho cái hứa lỡ rồi mà nó cái mình cũng hết hồn hết vía rồi. Sư kêu điện thoại phải nghe nghe nói chú bị bệnh không, nó dạ bệnh nặng lắm sư ạ. Nó bệnh gì vậy? Nó bị thận, bây giờ suy thận, bây giờ nằm chờ thận phải thay thận rồi, còn chắc là không qua nổi. Mà cái chú này trong gia đình là ai cũng ghét cái tên ấy. À, chú không có ăn đá với sư mà sư cũng thương ông này bao nhiêu. Rồi cái ông sư nói mà tôi nghe nói là mà chú đang nằm chờ thay thận phải không, có ai cho chưa? Cái nó dốc cái sư nó nói sao không, trời ơi tôi có mà con tôi nghĩ đến đó, đứa 18 đứa 19 20 gì đó nói để cho. Cái sư cũng thầm câu theo, tôi nói nếu mà không ai cho thì để tôi cho, mà chú nếu mà chú mà có người cho rồi thì thôi. Cái bà bữa nó kêu lại nó hỏi sư nói thiệt không, tôi nói thiệt, nó nói sao, nó sư tính cho tôi cái thận hả? Tôi nói nếu mà mày không có ai cho tao cho, chứ nói vậy tôi để sư vô số 1 nha. Cái bên máy mình là cũng kẹt mà nó không cũng kẹt. Thì sư nói tao kẹt số 1, số 2 gì cũng được, số 1 là ưu tiên 1 đó quý vị, tức là đang mình nó xẻo trước đó. Để quý vị thấy là nghĩa là nghe thì nghe tưởng mà thánh thiện và sư trí dũng bố thí thân và ba la mật rồi. Bây giờ đó phải đi qua bên chỗ nhà của nó nhà sư cách nhau đi cũng 2 tiếng, lái xe đi tới 2 tiếng được qua được đó. Đi về nhà nó cầm nằm trên cái nhà thương rồi đi vô, rồi hai anh em sáng sớm á, đi thật sớm vô đó, ta lấy máu này rồi vậy ta xét lấy của sư tên tâm nguyện máu lần mà. Rồi cái mà buổi sáng mình đi thức dậy sớm rồi phải đi vô trong đó, đói bụng về dọn bằng ăn ra cho cái chuối. Hỏi sư đói bụng mà nó đói chứ, cho mình đồ hôn đâu có ăn, nó ăn quen rồi đâu có để ý tới mình. Đồ hôn cái kỳ lộn sao, vợ nó không có làm đồ ăn gì sáng nữa, đưa cái chú già để đó, nó sẽ ăn đỡ đi. Xong rồi tức mới giữ, thôi tao không cho mày cái thằng nữa đâu. Vì một đốt cho chuối mà không cho cái thằng, mày tưởng tượng cái tâm mình nó kỳ cục như vậy đó. Mày đồ hô ơn bạc nghĩa, tao cho mày cái thằng, cho mày cái chú già. Để nhiều quý vị thấy ngay mắc cỡ mà vậy đó, tâm mình nó dữ tận vậy. Rồi để suy trở lại đây. Khi suy nghĩ chân chánh giúp ta chấp nhận, sau đó sẽ có chánh niệm. Thay vì chánh niệm sự chóng mặt, chúng ta có thể chánh niệm vì bất cứ đối tượng gì trong khi đó. Thưa thầy, khi con bệnh, đối tượng nói những lời không tế nhị, tâm nổi sân, thấy khó chịu, quan sát khó chịu giảm, tư duy chân chánh sanh lên, không sao cả, mọi sự đâu cũng vào đó, đừng có lo. Đó, sư cần cái câu đó đó. Lúc đó sư phải cần câu đó thôi. Khó chịu rồi đấy, nó nói là mình bức xúc bực bội khó chịu rồi đấy. Thì bây giờ mình nhắc mình thôi, không sao cả, mọi sự nó sẽ yên ổn, không sao cả. Khi con bệnh, đối tượng nói một lời không tế nhị, tâm sân nổi lên, con thấy rất là khó chịu, nhưng mà có tư duy chân chánh, không sao cả, mọi sự đâu cũng vào đó, đừng có lo. Thầy sư nói tâm phiền não suy nghĩ một cách, và khi không phiền não nó suy nghĩ cách khác. Khi mà nó bực bội sân hận thì nó khó chịu, mà khi mà hết khó chịu rồi là tự nhiên nó ôi thôi không sao cả, mọi sự đâu vào đó. Quá khứ con đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Đây là cái câu hỏi của cô Bình đó. Bây giờ cô đi về rồi. Trong quá khứ, bây giờ nhớ lại nghiệp của con sẽ trả quả như thế nào, xin thầy nói cho con biết. Cô nàng biết làm chuyện gì mà sai trái trong quá khứ. Bây giờ cứ nhớ lại chuyện quá khứ, rồi bây giờ làm nhiều cái hành vi cử chỉ mà bà con sợ hết trơn, chắp tay đi lui mấy người cũng đi không. Giờ tao uống nước không chịu uống, đứng vô nhìn mấy con mắt trăng trăng nhìn trăng trăng, ta thấy là ai cũng ớn hết trơn. Thưa với thầy là thầy nói cô này trong quá khứ đã làm nhưng sai trái, chắc là không biết có chuyện gì đâu. Sai trái rồi mà bây giờ nhớ lại trong quá khứ, tâm nó cứ trào hối hoài, nó đi sắm hối hoài. Nhưng mà trong cái tinh thần các bạn qua, thầy nói cái sắm hối đâu có hết đâu. Bây giờ phải làm thế nào? Thầy thường xuyên dạy làm chuyện không đúng, bây giờ nhận biết chuyện đã làm là sai, đó là điều tốt. Thứ nhất là mình nhận biết là cái chuyện mình làm là sai trái rồi, đó là cái chuyện tốt. Cái chuyện không đúng mà đã sai rồi. Hành giả chấp tôi ta nên phản ứng, ta đã làm sai, ta đã tạo ra ác nghiệp, trong tương lai ta phải chịu quả xấu, ta phải vô địa ngục, vân vân. Cứ đem tôi ta trong đó, nó khổ quá là khổ. Nó cũng giống như trong số anh em mình đang ngồi thiền, ngồi ăn khóc nói tại vì cái miếng ăn này mà cứ sanh tử luân hồi hoài. Thiền sư nói suy nghĩ vậy đúng rồi, mà bây giờ ai vô sanh tử, ta phải vô trong sanh tử luân hồi. Vậy tự nhiên nó nỗi buồn khóc thành tất tay. Làm trật, biết trật là đúng, chuyện quá khứ đã qua không cần suy nghĩ về nó nữa, bởi vì nó là quá khứ rồi, bây giờ suy nghĩ chi nữa. Nó tạo trở lại là chuyện của nó, mình chỉ nhận mình biết thôi. Nguy hiểm là khi làm điều ác mà bạn không biết đó là ác, rồi cứ tiếp tục làm hoài để tạo thêm nhiều nghiệp bất thiện mới. Cái đó là mới sợ. Bây giờ mình biết rồi, biết chuyện mình làm là sai rồi, mình nói mình từ đây về sau đừng làm nữa. Thì trong cái phần sám hối có một lần thầy nói rằng người ta đó làm những cái chuyện sai trái rồi người ta đi sám hối, tới ta khóc lóc, ta năn nỉ, ta sám hối, ta sám hối cho đã xong rồi đi về trở lại được phiền não nữa, phần phiền não làm nữa, sám hối nữa, cứ chạy tới chạy lui rồi. Thiền sư nói tôi không, từ lúc mà tôi tu niệm tôi có sự hiểu biết rồi, tôi nhắc từ rằng cái chuyện mình làm không được rồi đấy, chuyện là chuyện sai trái rồi đấy, thì lần sau tôi nhắc tôi hãy làm sao tránh, đừng có làm cái đó, đừng có nói những cái chuyện đó, đừng có trong những cái trường hợp như vậy, khoan nói khoan làm cái đã, mình hấp tấp rồi đấy, bây giờ nó sai rồi này, đặt rồi này, thôi là tôi không cần phải đi sám hối ai nữa, tôi không cần tới xin lỗi ai nữa, tôi biết tôi đặt rồi. Mà thầy nói cái khó nữa, lần sau nó dẫn nó rồi mà nó làm đặt nữa, thì tôi lúc bây giờ tôi cũng phải có tâm chấp nhận cái phiền não của mình. Thật ra khi tôi làm đặt, tôi không cần phải đi tới ai mà tôi sám hối nữa, tôi nhắc tâm tôi chuyện là sai trái rồi đấy. Và lần sau mà nếu có tái phạm lần nữa, tôi cũng nhắc lần nữa thôi, chuyện đã qua rồi, bỏ. Chuyện mình biết làm trật là được rồi, tốt rồi, lần sau cố gắng. Một khi ác nghiệp đã tạo, quả sẽ trổ, hãy giữ tâm bình thản, vui vẻ trả quả. Các đại đệ tử của Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Angulimala, tất cả là vị đại đệ tử hết, mà các ngài cũng vui vẻ chịu trả quả. Mà Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chịu trả quả, ngài cũng vui vẻ. Trong một cái tài liệu mà sư đọc mà sư không nhớ, mà sư nhớ có một chuyện à, ở bên Myanmar này đó, người ta kể 7 cái thứ bệnh của Phật, Phật toàn giác rồi đó, Phật Thích Ca mình đó, Phật Thích Ca nhưng mà Phật Thích Ca mình đem tôi ta cho nữa, khổ. Phật Thích Ca đó có 7 cái thứ bệnh, mà nguyên do là tại vì 7 cái nghiệp gì mà đã tạo trong quá khứ. Thì sư nhớ là trong đó có một cái chuyện là Đức Phật bị nhức cái đầu dữ lắm, cũng đau đầu đông vậy đó, nhức đầu. Thì cái lý do trong đó giải thích là hồi xưa không biết kiếp nào đó, ngài là một thằng nhỏ, thằng bé đi chạy ra ngoài chợ đó, thấy cái bà kia mà đập đầu cá nhỏ khoái quá, đứng cười cứ dầm hoài, có bao nhiêu đó thôi đó. Mình là tòng phạm với người ta mà sau đến khi mà thành Phật rồi đã quá trở lại, ngài cứ đau đầu hoài, thích thấy người nó đập đầu cá mà thích. Rồi các bạn không biết là trong cái mùa kiết hạ này, thầy có kể chuyện có cái ông thở về từ địa ngục. Bữa nào quý vị nghe trong băng, quý vị sẽ thấy cái đĩa nói rõ ràng, chỉ nhắc sơ sơ mà cũng liên quan tới chuyện đập đầu cá nữa. Ông đó là ông chưa chết, cái tử tâm nó chưa tới, nhưng mà cái tội tướng nó tới trước. Rồi đó ông thấy đi vô trong địa ngục. Vô trong địa ngục rồi thôi, bà con thân bằng, những cái người mà bà con thân bằng tướng thuộc, và những cái người mà nghĩa là cùng làng cùng xóm, ông mới chạy tới nói với ông là bây giờ đó, nhờ chú đi về trở lại, nói làm con này cái này chia cái nọ. Ông nói về, ông nói đâu đúng đó, Thì như ông kia ông nói là khi mà trước khi tôi chết là tôi cất giấu rồi một số tiền là bao nhiêu nằm ở chỗ đó trong gia đình có ai biết. Người cũng nói chỉ đúng như vậy, mà người kia còn dặn nữa nè, cái tiền đó mà lấy ra rồi thì nhớ là chia nhau ăn rồi để một số tiền làm cuối cùng hồi hướng cho tụi tôi ở dưới này khổ quá. Đó thì câu chuyện dài lắm, nhưng mà đó cái anh chàng mà thấy cái, những cái tử tướng đó ở dưới địa ngục đi về trở lại đó, anh đổi đời. Lúc bây giờ anh hết cuộc sống của anh, lúc bây giờ anh thay đổi hoàn toàn, sợ quá rồi. Thế cảnh địa ngục quá sợ đó. Rồi cái có một lần đi ra ngoài chợ đó, thấy người ta đập đục cái bà kia, bà đập cái đục đầu cá, đập cái con cá, cái cây đập đầu cá, đập cái tự nhiên bất tỉnh à. Rồi tao hỏi tại sao, nói là cái bà này bà đập cái đầu cá, mà tôi nhớ là trong địa ngục nó sắp tội nhân đó, ngồi sát nhau này, đầu sát nhau này. Thì thằng cuối cùng cái con ông cầm cái búa giống cái âm mấy cái đầu đập. Nhớ quý vị đừng sợ, ráng tu nha. Rồi bây giờ tới chuyện ma quỷ, cái gì muốn nghe không thì đọc, còn không thôi mình qua phần này. Thưa thầy, ma có không? Một vị sư từ bên Mỹ về, chắc là sư quá không biết ai, về dạy thiền ở Việt Nam có nói trong kinh Phật xác nhận có ma quỷ, vậy ma quỷ có thật hay không? Cá nhân con cũng có nhiều kinh nghiệm về chuyện ma, nhưng mà con nói ra thì người ta nói tưởng tượng, thì con không dám nói. Cái cá nhân con cũng thấy nhiều chuyện lắm. Trả lời, Đức Phật có nói trong kinh thật, nhưng cá nhân tôi cũng chưa bao giờ thấy ma lần nào. Đức Phật có nói trong kinh, Đức Phật có nói ma, thì thầy giải thích như thế này. Đức Phật nói về bốn khổ cảnh: súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục. Bây giờ trước mặt mình là mình thấy súc sanh rồi, thì súc sanh mà có thì ba cõi quỷ kia phải có à. Nhưng mà rất nhiều người nói về ma, ít người chính mắt thấy, nhưng ma quỷ có đó, đó là cái điều chắc chắn. Tôi cũng biết một cách chắc chắn, và tôi hiểu rằng là cái này có, vì trong kinh Phật xác nhận. Bây giờ cái ông bên Mỹ về ông nói chuyện gì mà làm cho ông này ông nói chuyện ma, thì là đó, sư không biết là có phải nói tới sư không, nhưng mà sư nhớ là sư về sư có kể một câu chuyện sư nghe được, là thầy của sư là Hòa Thượng Kim Triệu qua bên này mới hỏi ngài Hòa Thượng Siêu Minh, và bạch Hòa Thượng gì cho ma có không. Thì Hòa Thượng mới nói rằng 99% những cái chuyện ma nó là tưởng tượng không, 90%. Thì sư mới nghe mà Hòa Thượng nói như vậy đó, thì sư mới trở lại, có dịp mà qua lại bên Myanmar đó, sư mới thương với Hòa Thượng, sư nói và bạch Hòa Thượng, con nghe nói là Hòa Thượng nói rằng là 90% là cái ma là do sự tưởng tượng mà có, nhưng mà trong giới luật của Đức Phật có nói là bị tỳ khưu mà bị ma nhập á, mà ăn phải thịt sống á, mà không bị phạm giới, tỳ tăng không được, vị tỳ khưu được ăn thịt sống, món mà kêu bằng là bò nhúng giấm là mình chịu thua rồi đấy. thành ra cái vị sư mà ăn thịt sống là sẽ bị phạm tội, nhưng mà ngoại trừ bị ma nhập. Như vậy thì ma nhập có không? Thì ngài nói, sư nói rằng, học thượng nói, giải thích cho sư là ngài thượng nói rằng đúng, tôi có nói rằng là 90% ma nhập là do người ta tưởng tượng, cái đó rất là đúng. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu ma thật rồi đó, thì mình biết rằng có ma thật, nhưng mà mình không ma, mình không sợ ma và không tưởng tượng ma như người thường. Đôi khi nó tới gần mình đó, mình cũng không biết nữa, mình không biết đó là ma, mình đó là ma thật đấy. Như vậy là không phải tưởng tượng nữa. Thì trong cái câu trả lời này đó, thầy cũng có nói rằng có một vị sư ở bên Mã Lai đó, trong mùa tiết hạ vừa rồi, có một vị sư mặc áo vàng tên là sư Kumara. Thì thầy của sư là sư Agachitta đó, sư này là tu từ năm 1900, hình như là sư bây giờ ít nhất cũng phải là 30 khả hơn rồi đấy. Sư tu với ngài Hòa Thượng Mahasi. Thì sư là chuyên môn đi đầu đà, và sư nói rằng tôi đi đầu đà, tôi vô trong rừng tôi thấy ma là chuyện thường. Tôi đang ngồi thiền như vậy là tôi đang ngồi uống nước, tôi nghĩ là đang đêm thấy nó tới gần tôi, nó dòm, nó ngó, nó cười, nhìn một lát quen giống như là bình thường vậy thôi à, không có cái gì phải sợ hãi thôi. Như vậy thì ma quỷ có, họ sống trong thế gian của họ, thế giống riêng của họ, nhưng mà khi mà họ xuất hiện cho mình thấy, có lẽ là họ muốn nhờ mình biết cái gì. Và thật ra họ không có một cái ý mình dọa dẫm mình đâu. Thì sư Agachitta là cái gì mà tu đầu đà trong rừng xác nhận điều đó. Khi họ tới họ nhờ mình cho thuốc cho đồng dụng đó. Sư có gặp một cái vị tu về thiền định, thì đó kể cho sư nghe rằng á, đôi khi trong khi mà đang ngồi mà trình pháp với Phật tử vậy đó, thầy trình pháp với thầy nghe, ông thấy đằng kia nó đi xăm 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 tới nó vậy. Tướng mạo thì cũng tợn lắm, rồi đến khi mà mình ngồi thiền mình khai pháp xong á mà không dám tới đâu, khi xa 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 thôi. Đây là họ nói thiệt cái giả sư được biết rồi, gì để nói vậy đó. Con ngồi con nghe từng pháp mà con để ý, con thấy đi xăm 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 tới. Rồi đến khi mà mình ngồi mình nghe pháp là mình nghe thầy cho từng pháp xong á, thì bà con xa thú rồi nó lập đập lại bỏ chạy liền. Tin không tin cái gì nè, không biết ạ. Như vậy ma quỷ có thật trong phải không, nhưng mà tới với mình là có lẽ là họ tới để họ xin phước mình, nhất là mình người tu họ tới họ xin phước mình rồi á. Và đây là nhân duyên từng tùy tùy một, cho cá nhân tôi thật ra tôi chưa bao giờ thấy ma hết rồi đó. Thì sau đó thì người ta kể chuyện ở bên Phước Sơn, ui nhiều chuyện lắm, nhiều vị sư kể câu chuyện gì xảy ra đó, thì thầy nói ui chuyện ma kể tới mai cũng chưa hết nữa. Nhưng mà thầy nói rằng ma đó nó là khi mà thật sự mà mình thấy rồi, trong thầy có nói nhiều lần ma xuất hiện, khi mà mình ma thật sự đó nó xuất hiện với hình thể bình thường như người thật, có những hồn ma ngược lại mặt mày bể nát vì tai nạn xe, nó đủ dưới nhiều dạng. Và khi mà nó tới gần mình và nó có người thật ấy, cái đó lúc bây giờ nó mới thật đấy. Còn thường là mình thường thường là mình nghĩ do cái tưởng mà nó có thôi. Đối tượng vừa lòng mình ưa thích muốn gặp, đối tượng không vừa lòng tâm khó chịu muốn tránh. Qua quá trình thực tập con thấy hai trạng thái tâm này làm cho mình phiền não bất an. Thầy nói đúng như vậy. Đối tượng vừa lòng thì mình muốn gặp, đối tượng không vừa lòng thì mình muốn tránh, mình khó chịu mình muốn tránh. Đúng. Thầy nói là hay quá. Tiếp, nhưng một đôi khi vì trí tuệ chưa đầy đủ, tâm còn yếu nên thấy cần phải tránh né cả hai người, thương lẫn cả ghét nữa. Đối tượng nào mình thương, đối tượng mình thương mình muốn gặp, đối tượng mình ghét cũng tránh. Nhưng mà bây giờ con thấy rằng là hai cái đó nó đều làm cho tâm mình phiền não bất an hết trơn ấy. Nhưng mà đôi khi trí tuệ mà không có, chưa có chín mùi, chưa có giỏi thì thôi bây giờ ra cả hai thôi, thì người thương người ghét thì mình cũng phải tránh. Thì Chúa trả lời cũng được, không sao cả, vì trí tuệ còn ít. Nếu mà trí tuệ còn ít thì mình tránh thôi, được, cái đó là chấp nhận. Nhưng mà đó, có nhiều lần thầy cũng nói rằng nếu mình tránh hoài thì mình không học được. Thì bây giờ mình làm sao cho có trí tuệ cho tốt đi, cho mạnh đi, để rồi mình tới đó mình đối đầu rồi mình học hỏi rồi mình khắc chuyển thêm trí tuệ nữa. Có trường hợp mình nhịn, càng nhịn người ta càng làm tới càng ăn hiếp mình, khi quá sức chịu đựng mình phải nổi sân để tự bảo vệ. Thưa thầy, làm như vậy có được không? Cái này là bảo vệ mà, tại nhịn thì nó ăn hiếp quá trời quá đất, chịu không nổi, nhịn rồi đó mà nó làm quá chịu hết nổi. Thiền sư trả lời, sân là bậy rồi, nếu cần phải nói mình nói, nhưng đừng nói với tâm sân, không có trường hợp nào gọi là sân chánh đáng cả, lúc cần mình nói đàng hoàng, mình nói với trí tuệ. Thiền sư dặn là nhớ là đừng có nói là người ta ăn hiếp mình dữ quá, mình không nói, mình không chửi cho nó một câu, nó cứ ăn hiếp mình hoài là chịu sao nổi. Thì thiền sư nói mình không được, cái đó mình nổi sân là mình thua. Không có một cái sân hận nào mà mình đánh đáng hết. Và lúc cần mình nói mà nói cho đàng hoàng với trí tuệ. Thì thầy thường kể câu chuyện của Hòa Thượng đó. Hòa Thượng nghĩa là muốn đuổi cái sư đó rồi, nhưng mà chưa biết cách làm sao. Cái ông đó cũng tên là Edgar. Sư Edgar đó, làm nhiều cái mà sai trái lắm. Sư chỉ biết một vài cái hành vi cử chỉ của sư ở ngoài thôi, còn nội bộ trong sư biết thế nào, nhưng mà Hòa Thượng cũng rất là rõ. Thì bây giờ khi mà quyết định đuổi đó, thì Hòa Thượng kêu sư đó lên cho Hòa Thượng nói. Nhưng mà cái vị này biết rất là lanh, biết Hòa Thượng sẽ đuổi thành ra tốt. Thì tự nhiên bữa đó thì Hòa Thượng mới nghĩ ra một cái kế là Hòa Thượng kêu lên cạo đầu. Hòa Thượng kêu lên cạo đầu lắm. Ở bên Myanmar đó các Hòa Thượng lớn tuổi kêu mình lên cạo đầu đó. Cái đó là kêu một cái danh vinh dự đó. Cái người mà được kêu lên cạo đầu là vinh dự đó, cạo đầu cho Hòa Thượng. Có một ngày Hòa Thượng đã qua bên Mỹ rồi, ngài muốn cạo đầu rồi cái ngài kêu sư vô cạo, sư cũng làm tài lanh, sư cũng đem vô cạo, sư thay lưỡi dao mới, sư đè về cái Hòa Thượng chảy máu quá trời quá, chảy máu được sao vui. Tại vì sao? Tại vì cái tay sư quen rồi, mạnh quen rồi. Thế bên Mỹ sư đâu có biết cạo dao thường đâu, sư cạo máy không à. Cái Hòa Thượng cái da đầu nhẹ quá, sư cạo xước máu chảy quá trời quá đất. Rồi cái ông này mê là Hòa Thượng mới kêu lên nói là cô biển có muốn nghe câu chuyện không, sợ hết giờ của quý vị đấy chứ hả. còn dài quá. Nghe tiếp không? Chuyện này chuyện đang hay quá ha. Anh biết gì không lên? Chào sức uống miếng nước cả đã. Đang có những người lâu biết tập biết ý sự quá. Họ thường kêu lên, họ thường nói sư Edgar lên đây cầm đầu cho thầy đi. Cái ông lên. Trước đó là họ thường đã mời hai vị chức sắc, các cái vị mà nghĩa là cũng giống như là có thẩm quyền cái vùng này đó, để ngồi sẵn đó. Ông lên thấy hai ông đó là hết hồn rồi, nhưng mà đâu có dám đi lui nữa. Đó, cái hai vị ông tính rút lui thì hai vị kia đưa tay ngoắt đi tới. Cũng giống là bây giờ họ thường ngồi đó, hai vị này ngồi đây, ông cứ dòm vào thượng ngon, ông để ý hai vị này, đọc trật thấy hai ông này đứng đây là biết rồi, có chuyện rồi. Thì hai vị thượng mắt tới, nói rằng là, họ thượng nói rằng là sư làm nhiều cái điều sai trái này lắm, và họ thượng muốn rằng sư thôi, 3 giờ chiều hôm nay là phải rời khỏi thiền viện. Nói là bây giờ thôi sư đi, nên đi khỏi thiền viện đi, cho tốt. Họ thượng muốn tụi tôi lại đây để nhắc cho sư chuyện đó. Chính họ thượng nói nhiều lần rồi, nhưng mà có lẽ là sư cũng thay đổi bây giờ, sư nên đi. Cái sư đi qua bên này lại họ thượng, cho họ thượng nói rất là nhỏ nhẹ. Họ thượng nói nếu như mà sư làm, sư giới một điều là sư làm bất cứ cái gì mà sai trái, tôi sẽ tha thứ cho sư. Họ thượng nói và nếu mà sư có làm gì mà sai trái thì Edgar cũng tha thứ cho sư. Họ thượng nói với ông Edgar đó vậy. Và cuối cùng thì họ thượng nói 3 giờ rời khỏi chỗ này, chấm dứt chương trình. Thầy ngồi bên cạnh, quá là hay, quá tuyệt vời, cả một cái màn chuyện dàn cảnh thật là tuyệt diệu. Ông SK không nói được một lời nào nữa trơn á, ông ra là cái ông sư bị đuổi, không còn nói một lời. Thường nói rất là bình tĩnh. Và thầy nói đây là lần đầu tiên tôi thấy hòa thượng xin lỗi một cái người nhỏ hạ như ông này. Tôi có làm gì sai trái sư tha thứ, sư có làm gì sai trái tôi cũng tha thứ, nhưng mà 3 giờ thôi sách quay đi. Muốn gặp muốn tránh. Con thấy mình có trí nhớ kém quá, không có nhiều người con tiếp xúc mỗi ngày nhưng mà không nhớ tên. Con tiếp xúc một sọc tên con không nhớ, giờ mặt thì nhớ nhưng mà tên không nhớ. Thưa sư trả lời tại sao không nhớ, có biết lý do tại sao mà không nhớ không? Dạ thưa sư, có lẽ thưa thầy, có lẽ tại do sức khỏe con yếu, dây thần kinh không được mạnh giờ đó con không nhớ. Tại cái dây thần kinh con nó yếu quá sao mà con nhớ thì giỏi này. Thì trả lời tùy theo thái độ của mình, nếu cho là quan trọng mình ráng nhớ, và nếu suy nghĩ ngược lại không có ăn nhầm gì trơn, nhớ chi mất công nhớ. Ông nói cái nhớ thì không là ăn thua mình đó. Khi những người mình tiếp xúc mình thấy thôi kệ bình thường đấy, đâu cần chi nhớ làm chi, thì không nhớ đâu. Mà còn cái người đó quan trọng lắm đó, tâm mình nó nhắc vậy mình ráng mình nhớ thêm. Đằng mình sao mình có chuyện chi mình kêu mình nhờ đỡ đấy chứ. Như cái ông mà chuyên môn sửa điện là sư ráng sư nhớ tên ông á, đám sư môn nhà bếp thì kéo ông ra, ngày hôm nay không có nước. Đó, kêu ông ra cái tự nhiên ra chừng 15-20 phút sau là có nước, cho dù mà tôi nhớ tên ông. Tâm thương sẽ nhớ tên, dắt cay dắt đắng cũng nhớ nữa. Thương ai cũng nhớ tên ta mà mau lắm. Không nhớ cũng đi hỏi coi thử tên cô đó tên gì là tên ông đó tên gì. Rồi mà dắt ta cay đắng cũng nhớ. Hoặc nói chuyện với người ta mình thấy mình khoái quá thì ra mình nhớ tên luôn. Mới nói chuyện chút xíu mà nhớ, bắt đầu là ra muốn nhớ tên ta rồi đấy. Thấy người ta sao mà dễ thương quá vậy. Ông thầy này cũng nói tức cười lắm. Ông ấy khi mình mới gặp người ta đó, mình thấy ta sao dễ thương quá, tử tế quá, cái người này thiệt tuyệt. Vì là mình người tu hành mình đâu dám nghĩ tới nữa, thấy bấy nhiêu đó thôi à. Và bữa nữa gặp người ta thấy trời ơi, bữa trước thấy giữa sân mà sao bây giờ dễ ghét quá, ăn nói thiệt là vô duyên đó. Ông thầy nói mấy thương đó bây giờ ghét liền đó. Thành ra ông ấy trong đời sống vợ chồng á, ông dạy cho tăng niệm ấy, trong đời sống vợ chồng á, khi mà cái người vợ đó hay người chồng á mà thấy vợ chồng mình hoàn toàn hoàn hảo, hay nói ta thì ta thì không đúng. Mà bây giờ để ông chồng mình thấy cái lỗi ông cũng có, mà ông tốt cũng có, ông xấu cũng có, hoặc giả người vợ thấy, người chồng thấy người vợ mình tốt cũng có, xấu cũng có, mà vẫn thương người ta được như thương, à đó là tánh tiến. Cái đó mới là sống lâu mà đến sắc đẹp yên vui sức mạnh cả ngàn năm với nhau rồi nhé. Thấy ông nói cũng hay chứ hả? Phải không? Bây giờ mình thấy ai mà mình thấy tốt 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 không, cái đó là mình nói mình giữ cho đúng rồi. Đó. Ngài ngài hòa thượng ngài thầy mà chồng ra bên 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 Úc, ngài kể câu chuyện bên trước sư kể cho nhóm rồi các vị mới tới sư lặp lại câu chuyện đó. Ngài nói có một cái ông một cái chú đó, chú lấy cái cô đó rất là đẹp, chú thương lắm. Ông già vợ mới kêu tới hỏi sao đi tuần trăng mặt về, phải sao con thấy con gái có ba làm sao và đẹp quá, tính tình sao vậy, dễ thương quá, cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng 100% hết trơn à. Cái ông già mới ngồi mới nói thôi con à, ba chỉ xin con một điều thôi, là trong 1 năm 2 năm nữa đó, nếu mà con thấy một con gái ba mà nó có những cái điểm gì xấu thì ba mong rằng con sẽ nghĩ trong tâm rằng nếu cái con gái của ông này mà nó đẹp như mình nghĩ thì nó đã đi lấy thằng khác rồi, không phải lấy mình đâu, lọt qua tay người khác rồi, cho thằng này không vớ được đâu. Thì con ba mong rằng là con sẽ nghĩ con đó, nghĩa là cái này nồi nào hút ông đó, mày biết nhiêu, mày có bao nhiêu đó thôi, mày đòi con cái tao 100% sao được. Những cái gì mà mình suy nghĩ không đúng. Thành ra thầy sư thầy nói đôi khi mình nghĩ rằng mình tốt mà thật ra không phải đâu bạn. Mình nghĩ mình tốt là mình không tốt đâu. Mình nghĩ mình là người rộng lượng, mình là người không có nhỏ hẹp, mình là cái người dễ tha thứ cho người khác, mà mình là người cao thượng. Mình nghĩ là còn cách khi nào mình mà chánh niệm mình mới thấy con người thật của mình đấy. Thành ra có một ông sư Đài Loan nói tôi ông sư quân trình đáp với thầy nói tôi mới đọc nãy à, trong tôi có hai con người, một cái con người là thánh thiện, còn có một người kia là quá gian manh tàn ác à. Tôi thấy rõ ràng trong hai người chút so với cái người ngoài đời nó còn tệ hơn người ta nữa. Rồi thầy thường sư trả lời nói có một cái ông cũng tới đây, ông cũng nói vậy, vị sư vậy, ông người Đài Loan nó thì tu rồi, tôi thấy tôi là trong này là có tâm tôi đôi khi nó bằng chuyện nó gian ác bọn đá cá lên như vậy. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng một điều là bây giờ tôi với họ khác một điều là sao, tôi có duy trì tánh niệm, nhờ cái đó thôi mới đỡ, hay là tôi ít ra tôi duy trì tánh niệm để tôi thấy cái điểm xấu của tôi, chứ tôi không nghĩ rằng là tôi tốt 100%. Nói ít phiền não ít, nói nhiều phiền não càng nhiều nữa, tôi thấy đúng không? À, như sư nãy giờ nói biết bao nhiêu là phiền não rồi quý vị, ngày nào từ đây cho tới mà lúc về là chắc nói nhiều lắm, vậy là phiền não nhiều. Để nói ít phiền não ít, nói nhiều phiền não nhiều, nói vậy đúng không? Câu này không đúng. Tôi phải cho thiền sinh trình pháp dạy dỗ tiếp khách suốt ngày thì làm sao mà không nói này, chẳng lẽ quý vị tới tôi làm thinh hay sao? Phải nói, mà nói nhiều như vậy thì đâu có phải là phiền não đâu. Nói là cái vị hành giả này hỏi sư câu đó xong rồi, cái suy dịch xong rồi cái bây giờ uống nước cái cụ tại ra con nói sư không, thầy nói vậy con không chịu. Phải tại sao không chịu? Tại vì thầy là dạy dỗ cho thầy đâu có nói, thầy dạy mà thầy đâu có nói. Tôi nói dạy mày nói thì cũng một thứ thôi chứ đâu có gì khác nữa, không dạy khác nói khác nha. Các ý cô nói chuyện tào lao đó. Khi có thái độ chân chánh và nói với thiện tâm, nói chuyện ích lợi, chuyện nên nói, chuyện Phật pháp, phiền não không phát sanh do cái nói, mà phiền não đến vì thái độ không chân chánh, không có trí tuệ. Vì cái chuyện gì không đâu mà đâu mình đem ra mình nói, do đó phiền não nó phát sanh. Thì cái lỗi là lỗi mà chuyện nói, mà lỗi cái tại cái thái độ của mình. Khi quý vị mới tới thiền viện Sư Minh, tức là nói cái nhóm mà trong cái bùa kiết hạ rồi đó, bùa ăn cư kiết hạ rồi, mới tới thiền viện Sư Minh, quý vị nói rất nhiều. Vì quý vị tu còn dở, phiền não sai quý vị nói. Tại vì những cái người mà tới trong cái nhóm vừa rồi là đa phần là họ cũng có một số lớp rất lớn ở Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn đó, chỗ đó hồi xưa mẹ sư cũng ở đó. Rồi ở đó thì thường thường cái đó thì là tóc liêu rồi, người xa nhau, rồi từ cái bằng tử túc, ai ở cấp đó rồi không có ai liên lạc với ai, cho nghĩa là người nào là lo phần đó giống cái nhà riêng vậy. Đó thật ra không có gì, bây giờ về qua đây ở tập thể mà ở gần nhau nữa thì nó uống chả biết bao nhiêu chuyện nó đụng chạm, rồi thích nói nữa, tâm sự nữa. Khi mới đến thiền viện Sư U Minh, quý vị nói nhiều vì tu còn dở, thiền não sai quý vị nói. Bây giờ quý vị nhờ có tu, có chánh niệm, có trí tuệ nên thiền não ít có dịp, thiền não ít và có dịp, ít có dịp chen vô và sai mình nói. Đó, thầy ông cũng khen đấy chứ. Mới tới động nói chợ Sài Gòn. Nhóm chợ bây giờ ông khen nói là bớt rồi, bớt nói rồi đó. Cái nơi lúc nào về rồi mới nhóm chợ lại. Trí tuệ và chánh niệm cũng nhắc mình giảm bớt giao tiếp vô ích gây phiền não. Khi nào mình có chánh niệm, có trí tuệ thì cũng nhắc mình, nhắc thôi, đừng nói nữa, chuyện không cần thôi đừng nói, Khi tâm quá chấn động vì tham sân si, đừng nói mà cũng đừng làm gì cả, vì bây giờ nói gì cũng sai, làm gì cũng trật. Đây là lời khuyên của Hòa Thượng Sửu Minh. Khi tâm quá chấn động vì tham sân si, bạn nhớ đừng có nói, đừng làm. Bây giờ đừng nói cũng sai mà làm gì cũng trật. Im lặng và chánh niệm về tâm suy nghĩ, đó là điều hành giả cần làm. Hòa Thượng Sửu Minh hay dặn, khi mà nổi sân nữa là tâm tham lên rồi, là phiền não lên rồi, thôi đừng nói nữa. Thường ai làm cái gì rồi mình nói để mình phân bua đó, nói tôi cũng làm vậy làm kia, thiền sư nói lúc đấy mình thân định nói thế nào cũng trật, mà làm nó càng trật nữa. Thưa thầy, ngồi thiền con có suy nghĩ về một đối tượng đã nói xấu về con, suy nghĩ nhiều cảm thấy khổ nhiều, suy nghĩ ít thì con thấy bớt khổ. Khi ngồi thiền con suy nghĩ về một đối tượng đã nói xấu về con, cái hành giả này mà sao cứ bị người ta nói xấu hoài, không biết cô này bị cái nghiệp gì đó. Tình pháp cứ nghe nó người ta nói xấu về con, nói xấu về con. Càng suy nghĩ cảm thọ càng mạnh, bớt suy nghĩ bớt cảm thọ. Thì sư trả lời, à đúng rồi, hiểu như vậy rất đúng, bây giờ phải làm sao đây nè. Ngồi thiền con suy nghĩ về một đối tượng đang nói xấu con, suy nghĩ nhiều cảm thấy khổ nhiều, suy nghĩ ít cảm thấy bớt khổ. Thì sư nói, hiểu như vậy đúng rồi đấy, nhưng bây giờ phải làm sao? Hành giả trả lời, thưa thầy, con quan sát sự suy nghĩ cho đến lúc thân tâm trở lại quân bình. Thầy thần sư trả lời tiếp, làm thế rất đúng, duy trì chánh niệm, nhưng cần thêm phải tư duy chân chánh nữa. Thưa thầy, con hiểu rằng tâm sân sanh lên tại dính mắc vào người ta, người ấy nói xấu tôi, đó là điều sai trái. À, người ấy nói xấu tôi, họ nói như vậy là nói sai. Cô này, cô nói rằng, con hiểu là cái tài tâm sân mà nó sanh lên á, tại người kia mà khi mà con nghĩ về đối tượng là tâm con khổ, tại vì trong này nó có dính mắc chấp vào ta, người ấy nói xấu tôi, người ta đó, rồi người ấy nói cái điều đó đặc điều đó không nói đúng, nói sai. Thiền sư trả lời, người ta sai không đúng, nhưng tại sao mình lại giận, đã sai sao còn giận? Thường là mình, người ta làm sao mà mình giận không, ta làm vậy mà mình giận, tại vì mình chỉ nghĩ chứ mình không hiểu. Mình nghĩ người ta sai thôi mà mình chưa hiểu. Bây giờ khi mà mình hiểu là hiểu làm sao này, tức là mình thấy không có ai trong này hết ngoài thiền não. Thầy nói cái thái độ đó là của một cái người là một tu niệm đó. Mình thấy một cái người mà chửi mình á, mình không thấy người đó mà mình thấy đây chỉ là thiền não mà thôi. Thiền não đang hiển lộ cho mình thấy. Mà nếu mình biết được như vậy đỡ cho mình biết được bao nhiêu. Còn thường là mình nói là người này người kia không, càng lúc càng vậy. Vì mình chỉ nghĩ thôi, nghĩ người đó sai thôi mà chưa có hiểu. Nếu mình hiểu thật sự là mình hiểu từ cái nội tâm của mình, từ cái kinh nghiệm của mình. Và khi mình hiểu từ kinh nghiệm của mình thì đó là trí tuệ, thì mình không giận nữa. Khi mình thật sự hiểu cái gì đúng, cái gì sai, mình không bao giờ giận nữa. Phản ứng như vậy là thấy là sai rồi, trật rồi. Thầy nói đôi khi cái chữ thích thú nó rất là hay, là đôi khi thấy người ta sai đó mà mình thích thú mình quan sát. Thầy nói hồi trước á, ai mà người nào mà có vẻ mà kêu mình là tự cao mà tự đại mà ngã mạn, là tất cả ai cũng ghét hết trơn. Người nói những cái lời có vẻ tự cao tự đại ngã mạn ghét, mà thầy nói bây giờ tôi không ghét, tôi thích thú, tôi coi thử là cái thái độ của họ khi họ tự cao ngã mạn, họ nói cái kiểu như thế nào, cái cử chỉ như thế nào, cái khuôn mặt như thế nào, cái bách qua bách lại như thế nào, cười nghiêng ngã cười hết lòng bậy, tự cao tự đại này. Bây giờ thầy Sương nói tôi rất thích thú, tôi thích thú, tôi quan sát, cái tôi không có bực nữa, bởi vì tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái gì sai cái gì trái. Nghĩ người ta sai tức là mình xét đoán người đấy, hiểu rằng nói hay làm gì sai là hiểu bằng trí tuệ, và hiểu như vậy là biết đây là phiền não, cho đó hành giả không có bực bội. Mình nghĩ người ta sai tức là mình có tâm xét đoán, còn khi mà mình hiểu rằng làm như vậy mà nói như vậy tức là sai rồi đấy. Tại vì lúc ví dụ chẳng hạn mình đang cơn giận mà người ta nói mình trả lời là như vậy là sai rồi. Đúng, thấy hiểu, mình ở trong cái trường hợp đó mình biết rồi. Trong trường hợp đó là phải giữ im lặng, làm thinh, đừng nói nữa. Còn cái người này không biết phản ứng, cứ nói hoài, cứ phân bua hoài, cứ giải bày hoài, càng nói nó càng sai, càng nói tâm nó càng giận. Mình biết rồi cái này nó bậy rồi, mà khi mình biết ta bậy rồi mình còn giận người ta chi, mình còn bực người ta chi nữa, hay mình còn khi mình chỉ trích học không làm nữa. Mà thầy nói quý vị thấy không, nói rất là dễ mà muốn luôn được cái này rất là khó, bởi vì đó là trí tuệ mà, trí tuệ là phải tu niệm mà. Thưa thầy, thế nào là hoài nghi Phật pháp tăng, thế nào là đức tin là Phật pháp tăng? hay về vấn đề đức tin, hoài nghi và cái đức tin là Phật pháp tăng. Vì vị này rất, hỏi một câu rất là tức cười quý vị, một vị tu đà hoàng hoài nghi không biết lựa đường nào để đi lúc đến ngã ba, có phải là hoài nghi không? Cái hoài nghi này với hoài nghi Phật pháp tăng có giống nhau không? Tới ngã ba đường chưa biết đi đường nào mà cái đó là phải hoài nghi không? Tại vì mình lẫn lộn với chữ hoài nghi đó, hoài nghi trong tiếng Việt. Vì này cũng nói hoài nghi rồi nói bây giờ nó có ông đó là tu đạo vườn, sao biết ta tu đạo vườn được phải không quý vị? Đặt cái câu hỏi vậy, một vị tu đạo vườn tới ngã ba đường không biết đi ngã nào, cái đó có phải là hoài nghi không? Giống hoài nghi của Phật pháp tăng không? Muốn không còn hoài nghi nơi tam bảo, chúng ta cần phải có trí tuệ hiểu rõ pháp hành. Khi trí tuệ khởi sanh đầy đủ qua pháp hành, hành giả không còn nghi ngờ gì nữa. Hành giả hiểu rất rõ là chỉ có trí tuệ tuyệt vời như Phật mới thuyết giảng chánh pháp. Hôm nay mà mình kinh nghiệm Phật pháp như vậy, tuyệt vời như vậy là chỉ có Đức Phật à. Chỉ có Đức Phật có trí tuệ như vậy thôi, chứ không có ai nữa. Ai mà thuyết được cái này hết, không ai mà chỉ con đường mà thoát ra được như vậy. Chỉ có Đức Phật mới thuyết được chánh pháp. Và các vị đã kinh nghiệm Phật pháp trước mình là thầy của mình chẳng hạn, cái đó là tăng mà. Hôm nay mình kinh nghiệm này, mình hiểu này, phiền não như vậy mà tâm mình yên ổn, tâm mình không bức xúc, tâm mình không phản ứng, tâm mình không chấn động này. Đó, cái pháp nào mà hay như vậy, mình mang cái gánh nặng đó. Quý vị thấy nhiều người trình pháp với thầy, mình mang những cái đau khổ trên vai cả mấy chục năm, chỉ cần thầy nói một câu tự nhiên mình nhẹ. Ai giúp mình cái đó? Mình hiểu trí tuệ tuyệt vời như vậy chỉ có Phật mới thuyết, mới giảng chánh pháp. Tăng là các vị đã kinh nghiệm Phật pháp trước mình, là thầy của mình chẳng hạn. Có đức tin nâng pháp hành sẽ đưa đến đức tin này Phật pháp tăng, ba ngôi liên hệ mật thiết với nhau. Tức là chỉ bạn chỉ cần hành pháp thôi là bạn mới hiểu rằng cái pháp này là phải có Phật như thế này. Rồi trước mình sẽ có nhiều người đã kinh nghiệm Phật pháp này rồi, đã đi trước mình, ví dụ như ông thầy của mình, ông không kinh nghiệm sao chỉ cho mình được. Thì các bạn chỉ cần mà học pháp và thực hành cái pháp là bạn hiểu cả ba cái Phật pháp tăng, có đức tin là Phật pháp tăng. Ba ngôi liên hệ mật thiết với nhau, một khi đức tin nơi pháp bảo đã chắc chắn thì tin chắc nơi Phật bảo và tăng bảo, thì bây giờ hoài nghi sẽ mất. Chưa có trí tuệ hoài nghi sẽ phát sanh, đó là cái chuyện tự nhiên. Một vị tu đạo hoàng vẫn còn do dự không biết đường nào bên trái hay bên phải để đi tới đích mình muốn tới, đây không phải là ý nghĩa của chữ hoài nghi vichi kicca ở trong tiếng Pali. Thầy nói chữ hoài nghi trong tiếng Pali là vichi kicca, mà hoài nghi là thấy con đường ngã ba mà không biết ngã nào đi, thì cái đó không phải là vichi kicca, không phải là hoài nghi. Hoài nghi như cái chữ hoài nghi là hoài nghi về sự hiện hữu của Phật pháp tăng. Không biết Phật pháp tăng có hiện hữu không? Và quý vị nghe một cái câu chuyện, cái ông kia đó, ông tập thiền mà ông nói tôi không biết Phật có không. Đâu là để xin kiếm cái chỗ đọc cho quý vị nghe. Tâm mình bố rồi. Một vị hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách nói không? Ai bảo đảm rằng những người viết kinh soạn sách không thêm thắt hay diễn giảng theo ý của mình? Có những sử liệu được viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi cá nhân riêng tư của người viết, vân vân và vân vân. Vậy kinh sách cũng thế thôi, cũng là con người hết thì cũng tham sân si trong đó. Chắc chắn ai bảo đảm rằng là cái kinh sách này viết đúng được? Mặc dù vậy, tâm người này rất là nghi ngờ, nhưng ông này rất thích thú trong pháp hành vì thấy có sự lợi ích thực sự trong thực tập. Biết là có sự lợi ích thật sự mà tâm vẫn nghi ngờ, không biết có Phật không. Kinh sách mấy ông nói vậy thôi mà tôi sao tôi không tin. Một lần đó ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết bắt đầu sanh lên và tiếp nối nhau. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt, tâm yên tĩnh, chánh niệm xích sao, tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày cái pháp hành này? Tức thì có tâm trả lời: Phật chứ ai nữa. Thầy nói rằng vị này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin, vì có nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ, đặt câu không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng nề với đức tin sẽ không làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, và chờ cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Người có đức tin nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Tôi có đọc trong một cuốn sách người ta đặt một câu hỏi như vậy: bạn là Phật tử, nếu có ai gặp bạn mà dùng lời lẽ khiếm nhã để phê bình Đức Phật và những lời dạy của Ngài, phải làm thế nào bạn có nổi sân không? Chú khách là hỏi mình vậy đó. Bạn là Phật tử, rồi bạn tới mà gặp ai đó, có một người nào đó mà ôi thôi họ phê bình, họ nói lời Đức Phật những lời rất là nặng nề, rồi họ cũng phê bình chỉ trích pháp bảo nữa, tăng bảo nữa, quý vị nghĩ sao? Quý vị có nổi sân không? Chắc không nổi sân chứ, mà cũng hơi ấm ấm người ha. Nói đóng thì không phải, nhưng cũng hơi ấm ấm mà. Cho nên làm sao khỏi? Thầy trả lời: không cần phải bực bội với những lời không đúng này, vì đó là quan kiến sai lầm của họ, làm sao mà mình thay đổi được đây? Nếu mình nổi sân tức là mình có tâm dính mắc vào Phật Pháp Tăng, vì chính sự dính mắc này đã ngăn chặn đạo quả và sự chứng đắc các thành thiền jhana. Thầy nói pháp bảo Phật Pháp Tăng là các ba ngôi quý báu, Ratana là trân châu quý báu, Phật Pháp Tăng quý báu. Do đó cho dù ai có nói gì mà đã quý là quý thôi, hộp xoàn nó có giá trị của nó, một cara, hai cara, ba cara, bốn cara, tùy theo tường bạc tỷ không à. Thì ai có nói gì thì vẫn quý như thường. Phật bảo pháp bảo tăng bảo rất là quý, cho dù người ta có phê bình chỉ trích cái gì không thành vấn đề. Nhớ là mình đừng có nổi sân, chính sự dính mắc vào tam bảo này đó, sẽ ngăn chặn đạo quả và sự chứng đắc các tình hình của mình. Một vị tu đà hoàng vẫn còn do dự vì không biết bên nào phải bên nào trái, vẫn đi tới đích như mình muốn tới. Chữ vị chi kích cha hoài nghi này là hoài nghi về sự hiện hữu của Phật Pháp Tăng. Còn không biết đường đi nào thì phải dùng chữ không rõ hay lẫn lộn, thiếu thông tin và không có tâm si ở trong này. Người ta thiếu thông tin thôi thì ta không biết đi đường nào thôi, cái này không có tâm si. Còn mà tin mà không có Phật Pháp Tăng là có thể có tâm si. Xin thầy giải thích ý nghĩa của hai chữ còn lại, đó là thân kiến và giới cấm thủ. Bởi vì ba cái này là ba cái thằng thúc mà một vị tu đạo quần đã chặt đứt, mà thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nãy giờ đang nói chữ hoài nghi tức là nói về đức tin đó. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bây giờ chữ sakkaya diṭṭhi tức là về thân kiến, tức là hiểu sai về diễn trình danh sắc đem tôi ta vào trong tương quan nhân quả của thân và tâm. Ví dụ như hồi nãy mình thấy mà thọ nó làm việc một cách tự nhiên vậy thôi, rồi thức nó làm việc một cách tự nhiên, rồi mình nói tôi cảm nhận, thọ là tôi cảm nhận, thức là tôi biết, hoặc là tôi suy nghĩ, trong khi đó là hành ứng, thì mình đem tôi ta vào trong cái diễn trình danh sắc, do đó là mình đau khổ. Quan kiến sai lầm về tương quan nhân quả của danh sắc, vì mình không hiểu được bản chất tự nhiên của danh sắc, cho nên tin rằng có tôi ta trong diễn trình danh sắc, mà không biết rằng chúng vận hành một cách tự nhiên, không có ai bên trong cả. Giới cấm thủ là gì? Đó là mê tín dị đoan, bói toán, đồng cốt, điềm lành, điềm xui. Vị tu đạo huồng tin một cách vững chắc vào lý nhân quả nên không theo những điều mê tín dị đoan này. Thì sẵn đó là sư hỏi của thầy, sư nói là tôi có nhớ một lần thầy nói rằng là lúc mà thầy buôn bán ngoài chợ đó, cái này của sư hỏi cũng phải là để kiểm tra mà ông có đắc tu đạo huồng là gì không. Chỉ hỏi một cách tự nhiên thôi, là tại vì sư nghe ông nói mà hồi đó sư nói thầy nói tiếng Anh không rõ, thằng sư không biết nói chuyện gì, mà nói ngoài chợ đó, lúc mà buôn bán ngoài chợ đó, người ta đồn có con quay mà biết uống sữa. Lúc đầu tôi tưởng quay thiệt, mà té ra quay đá. Con quay đá nó ở trong chùa Ấn Độ đó, trong một cái ngôi chùa Ấn Độ có con quay đá mà nó uống sữa thiệt chứ, phải không? Ta quay con quay thành cái gọi nó vậy, là đổ sữa hít hút hết thiệt. Hồi trước thầy có nói lúc tôi buôn bán ngoài chợ, rất nhiều người thấy quay đá uống sữa, quay đá thờ trong các ngôi đền của Ấn Độ giáo. Thầy có phải chuyện có phải đúng như vậy không? Và người ta rủ thầy không đi. Thầy nói lại cho tôi nghe thử. Thì thầy sư trả lời: chuyện người ta thấy thật, rủ tôi đi coi, nhưng tôi không đi vì không thích thú cho lắm, dù đó không phải là chuyện bị đặt. Tôi biết cái chuyện họ nói đúng. Có nhiều người họ tôi thấy họ không có bày đặt đâu, họ nói mặt đúng. Là bởi vì cái này là chắc là bên Ấn Độ giáo có nhiều người ta có thần thông đó, quay đá mà biết uống sữa. Nhiều người đã thấy chuyện tương tự trong các ngôi đền Ấn giáo bên Ấn Độ, nhưng tôi mặc dù chỉ còn là cư sĩ đang tu niệm, chẳng thèm nghe hay để ý đến, vì trong tâm cho rằng điều đó không quan trọng. Thầy nói tôi nghe vậy mà các tu đi, họ đi rần ở trên, họ bỏ chuyện làm ăn đi coi con quay đá nó uống sữa, mà tôi bởi vì tôi nói không quan trọng. Thầy sư hỏi tiếp: thưa thầy, vậy thì thế nào gọi là thầy cho là quan trọng? Thầy nói cái chuyện quay đá uống sữa không quan trọng, không nên đi coi, chuyện quan trọng là chuyện gì? Thầy sư nói tôi thấy rằng một người mà sống cuộc đời là đá cá lên dưa, xì ke chút chuyện ma túy. Trong gia đình là cha mẹ bỏ cho mình, sắp sửa là chết vì bị ma túy, và bây giờ tu niệm để cái tâm mình yên ổn và có thể giúp những người khác. Đó là điều mà tôi thấy quan trọng. Và thầy đang nói chính tự thân thầy. Lúc bây giờ ông mới vừa qua khỏi cái cơn là xì ke ma túy và học tu niệm để mà bắt đầu tiến bộ. Thầy nói tôi nghĩ cái đó là quan trọng. Một cái con người như tôi là một người sắp sửa xuống địa ngục rồi, bây giờ nhờ Phật pháp đổi đời tôi vượt trở lên lại, tôi trở thành một con người tốt, bớt hết bớt tham bớt sân bớt gì, nó là điều rất là quan trọng. Còn quay đá nó uống sữa là uống uống cái gì kể nó cũng không thấy quan trọng. Ở Myanmar người ta cũng tin đồn rất nhiều bức tượng Phật khổ gồ vai gồ lên bình phồng lên như có nhồi banh. Nghe thấy tâm tôi vẫn yên tĩnh vì không thấy ham thích. Hòa thượng Sư U Minh tôi, thầy của tôi thường than thở Phật tử không tin lời Phật dạy, không tin lý nhân quả nghiệp báo mà cứ chạy theo những điều mê tín dị đoan phép lạ thần thông của những tay giỏi bùa chú đầy cả mưu mô, biết khai thác sự tin tưởng ngây thơ của đa số người. Tin như vậy là phạm vào giới cấm thủ tức tà kiến rồi đấy. Và thượng sư Minh lúc ngài còn sống á, ngài cứ nhắc Phật tử hoài, ngài không thích một cái chuyện là các sư mà đi tụng kinh á, người ta mời vô xe ngồi, chứ thấy bên Myanmar này sư không biết sao mà bên Mỹ nhiều lắm á, chú kia mới mua chiếc xe mới kèn 20 mấy ngàn đô. Trong xe thì chú để cái gì sư không biết, là như là cái kiếm châu hậu à, cổ cái đó là một trên đó làm cái hình thập cái đồ gì đó. Đó thì chú qua bên cái bên phía mà cái người ngồi người mà cái người lái xe thì chỗ chỗ người mà lái xe trống, chú qua bên cái chỗ mà người khách ngồi đó, rồi mời sư vô vô chỗ của người chỗ mà chú lái xe đó, là sư ngồi đó sư tụng kinh. Mà thường ghét mấy cái đó, tại vì sao tụng kinh như vậy? Để mà chúc lành, để lỡ đừng có ra đường, đừng có bị tai nạn xe cộ. Mà có các sư mới nói, sư nói rằng đó, thường thường mấy ông mà tới mà xin mà cầu nguyện mà đọc như vậy thế nào đôi khi cũng rủi ro, không bị chuyện này cũng bị chuyện khác, không biết chuyện gì mà nói vậy. Ông nói tôi để ý tôi thấy vậy là tại vì sao? Tại vì cái sư đó mà nói với sư là sư đó cũng hành thiền, rồi người ta kêu sư đi, ta sư không đi rồi người ta chửi sư bực bội, nó còn nhờ sư lại sư cầu nguyện cái xe con được an toàn sư làm. Thì sư nói tôi biết mà tới mà cầu nguyện mà lơ mơ là thế nào nó cũng đụng xe, tôi không dám đi đâu. Tục đốt vàng mã bị xem là tà kiến, đốt xe cổ, đốt telephone, đốt giấy mã, đốt nhưng mà không ai dám đốt xăng hết trơn. Hồi xưa tôi còn nhỏ, tôi hỏi má tôi rằng mình bỏ tiền mua vàng mã đốt cho người ta, lúc mình nghèo có ai đốt lại giúp mình không, là đốt trái nhà mình luôn. Vì đắc quả tu đà hồn, thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, nhờ có tinh tấn niệm định tuệ sâu sắc, các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái, ngay cả giết người trả thù vì họ đã cố tình giết người nhưng mà giết chưa được. Đó là thầy nói tới cái sư mà người Ý đi qua bên xứ Trung Đông nào đóng biết, bị bắt bên đó Thổ Nhĩ Kỳ thì phải, tên cái gì Lô Căng Thá làm sao đóng biết, sư quên cái tên rồi, nó bị trói tay lại đem ra sắp sửa nó đi xẻo ông ấy. Mà chư sư đó là chuyên môn mà tập tâm từ, cái sư nói thôi bây giờ nó sắp sửa nó giết mình thôi mình ráng mình tập tâm từ thôi. Sư nằm đó thì là cầu xin tất cả chúng sanh an mà lại gỡ tráo sư mình nằm ấy, thả sư đi. Các vị các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái, ngay cả giết người trả thù vì họ đã cố tình giết mình chưa giết được. Các ngài hiểu rằng mình không chết vào tay người nào, không ai có thể giết mình cả, mà mình chết do ác nghiệp của mình đã tạo ra từ trước. Vị tu đạo hồn cũng không bao giờ mang khí giới để tự phòng thủ nữa. Có ông sư, có một ông đó lại đây nói với thầy, nói tôi chắc là tu đạo hồn rồi thầy ạ. Ông này cũng quen với thầy. Thầy hỏi tại sao mà tu đạo hồn. Thầy nói tôi ngồi 3 tiếng thân tâm yên tĩnh, vắng lặng quá, thân mất thâm mất mất hết toàn bộ. Thầy thấy tào lao rồi đó. Tôi nói thôi tiếp tục tu đi, tiếp tục tu. Rồi kê có một lần chú mới vô mới gặp thầy lần nữa, lúc đó là tôi giao duyên. Sư đó chạy vô gặp thầy, thầy của mình đó. Thầy kể cho sư nghe bởi vì sư biết là chú đó. Nói cái nó vô, nó nói bữa trước tôi nói với sư là tôi được tu đạo hồn mà chắc chưa có quá. Nói tại sao vậy? Tại vì tôi vô trong nhà vệ sinh tôi thấy muỗi, trời ơi nó, tại vì cái phòng tắm á, nó còn cái con muỗi còn gì nó dính tùm lum rồi, tôi quạt bao nhiêu nó cũng ra hết. Tôi lấy cái căn quạt tôi muốn dậm cho nó một cái cho nó chết cho rồi, khi mà tôi thấy như vậy là tôi biết mình không phải tu đầu quần. Đủ rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.